Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: hai miền Triều Tiên đánh dấu 70 năm khởi chiến giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng; Việt Nam bắt giam 6 người vì tuyên truyền chống phá nhà nước trong cùng một ngày; Việt Nam không mở cửa ào ạt đón khách vì nôn nóng phát triển; nữ quân nhân Mỹ gốc Việt theo đuổi đường binh nghiệp giống cha; ngành làm móng của người Việt thời nới lỏng giãn cách. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 24 tháng 6 trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kể từ khi xuất hiện đại dịch COVID-19. Cả hai lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Chuyến thăm của ông Duda, theo Reuters, có vẻ như nhằm mục đích thúc đẩy chiến dịch tái tranh cử của ông. Cuộc bầu cử tổng thống ở Ba Lan sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật. Nhà lãnh đạo Ba Lan là một trong những đối tác nước ngoài ưa thích của Tổng thống Trump. Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau trực tiếp ít nhất 5 lần. Thỏa thuận quốc phòng sẽ giúp đưa thêm quân đội Mỹ đến Ba Lan, tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh NATO và đóng vai trò đối trọng chống lại sự xâm lược của Nga. Reuters dẫn lời ông Trump nói trong cuộc họp báo với ông Duda tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng rằng: "Tôi cho rằng nó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga." Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích các nước châu Âu khác đã mua năng lượng của Nga. Ông Trump nói ông có thể sẽ chuyển quân đội Mỹ từ Đức sang Ba Lan. Và việc đưa hàng ngàn binh sĩ ra khỏi nước Đức là vì, theo lời ông, Hoa Kỳ phải chịu quá nhiều gánh nặng tài chính cho việc triển khai quân đội tại đây. Và Tổng thống Trump cũng chỉ trích chính phủ ở Berlin đã mua năng lượng của Nga. Reuters dẫn lời ông Trump nói: "Nước Đức đang trả cho Nga hàng tỷ đô la để mua năng lượng từ Nga và thông qua các đường ống. Những việc ấy là như thế nào? Anh chi hàng tỷ đô la cho Nga, trong khi chúng tôi phải bảo vệ anh trước mối đe dọa từ Nga. Tôi cho rằng điều đó rất tệ." Washington phản đối đường ống dẫn dầu của Nga Nord Stream 2, vốn sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt trực tiếp từ Nga đến Đức và giảm số lượng trên đường ống dẫn từ Ukraine. Những người chỉ trích cáo buộc ông Duda và ông Trump thực hiện chuyến thăm ngay trước cuộc bầu cử ở Ba Lan nhằm nâng cao cơ hội chiến thắng cho ông Duda, giữa lúc vị trí dẫn đầu của ông trong các cuộc thăm dò dư luận đã giảm xuống trong những tuần lễ gần đây.
70 năm sau khi chiến tranh Triều Tiên bắt đầu, triển vọng về một hiệp ước hòa bình nhằm chính thức chấm dứt xung đột lúc này dường như xa vời hơn bao giờ hết, khi hai miền Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm âm thầm vào ngày 25 tháng 6 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo, theo Reuters. Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc với một hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình, nên các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên. Hồi năm 1953, các lãnh đạo Hàn Quốc đã phản đối ý tưởng thỏa thuận ngừng bắn, vốn làm cho bán đảo bị chia cắt và không đứng tên ký hiệp định đình chiến. Với tình trạng căng thẳng đang gia tăng trở lại, các cựu chiến binh Hàn Quốc đã tập hợp lại để đánh dấu ngày kỷ niệm. Trong đó có một sự kiện được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các lãnh đạo quốc tế khác dự kiến sẽ gửi tin nhắn video đến. Nhiều cựu chiến binh tập trung tại thị trấn biên giới Jaewon của Hàn Quốc nói với Reuters rằng họ hy vọng có mối quan hệ hòa bình hơn với Triều Tiên, nhưng tỏ ra không mấy lạc quan khi cho rằng chính sách của Bình Nhưỡng không hề thay đổi. "Chiến tranh không thực sự kết thúc, và tôi nghĩ rằng hòa bình sẽ đến khi tôi còn sống", ông Kim Jong-ho, 89 tuổi, nói với Reuters. "Ác mộng vẫn cứ trở về với tôi mỗi ngày, không hề thay đổi chút nào." Tờ báo của đảng cầm quyền Triều Tiên đăng một bài bình luận trên trang nhất kêu gọi người dân theo bước chân của những người đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc. "Nhiều thập niên đã trôi qua, nhưng nguy cơ chiến tranh chưa bao giờ rời khỏi vùng đất này", tờ báo nói, đổ lỗi cho lực lượng thù địch đang tìm cách nghiền nát Triều Tiên. Hai năm trước, một loạt các hoạt động ngoại giao và hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Trung Quốc đã nuôi hy vọng rằng ngay cả khi kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không bị hủy bỏ đi nữa, thì các bên có thể sẽ đồng ý chính thức chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, hy vọng này đã tan vỡ khi việc Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc bám vào các chính sách thù địch, còn Washington ép Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa đang phát triển. Một loạt các cuộc họp và đàm phán tiếp theo đã không thu hẹp được khoảng cách giữa hai cựu thù. Triều Tiên ngày càng tỏ rõ giọng điệu đối đầu, tái tục các vụ phóng tên lửa tầm ngắn cho nổ tung văn phòng liên lạc liên triều và cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc. Hôm 24 tháng 6, Triều Tiên cho biết quyết định đình chỉ các kế hoạch hành động quân sự đối với Hàn Quốc nhưng cảnh báo đối thủ phải suy nghĩ và hành xử khôn ngoan. Các nhà sử học ước tính cuộc chiến có thể đã làm thiệt mạng tới 1 triệu binh lính và giết chết hàng triệu thường dân. Hàng ngàn gia đình bị chia rẽ, với rất ít liên lạc khi khu phi quân sự được canh giữ nghiêm ngặt chia đôi bán đảo. Theo Reuters, các quan chức Hàn Quốc hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ việc chấm dứt thỏa thuận đình chiến và nói rằng họ đánh giá cao vai trò của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc, nhưng liên minh Hàn Quốc với Hoa Kỳ nên tiến triển theo thời đại. Đã đến lúc Hàn Quốc phải giữ vị trí trung tâm trong việc duy trì hòa bình và an ninh của riêng mình bằng cách chấm dứt tình trạng đình chiến hiện tại và thiết lập một chế độ hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Se-yong cho biết hôm 24 tháng 6. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Công an Việt Nam vừa bắt giam 4 nhà hoạt động vì quyền đất đai ở Dương Nội, ngoại thành Hà Nội, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, trong đó có một gia đình tới 3 người bị bắt. Cùng với cáo buộc này, cũng hôm 24 tháng 6, chính quyền Lâm Đồng và Khánh Hòa đã bắt giam 2 người khác. Bộ Công an Việt Nam hôm 25 tháng 6 loan tin đã bắt giam bà Cấn Thị Thiêu, 58 tuổi, cùng hai con trai là Trịnh Bá Phương, 35 tuổi, Trịnh Bá Tư, 31 tuổi và bà Nguyễn Thị Tâm, 48 tuổi vào ngày 24 tháng 6 năm 2020. Thông báo của Bộ Công an viết, 4 bị can có hoạt động soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Trịnh Bá Khiêm, chồng của bà Cấn Thị Thêu, cho VOA biết nhận định của ông về việc chính quyền bắt giam vợ và hai con trai của ông.
Tôi nghĩ là cái chế độ cộng sản này nó thích bắt người là bắt mà. Nó thích quàng tội ai cũng được quàng tội mà. Nó thu giữ những cái tài liệu có cái gì đâu. Mấy cái quyển chính trị bình dân với lại cẩm năng tù của nhà xuất bản tự do mà. Với lại thu mấy cái bản giấy nháp của tôi để tôi viết bài đưa lên mạng xã hội mà có cái gì đâu. Có cái gì gọi là phạm tội đâu. Tôi thấy cái chế độ này rất là bất công. Lên tiếng đồng tâm thì cái đấy là trả thù là con trai tôi là Trịnh Bá Phương. Còn cái tỉnh Hòa Bình này trả thù về cái nguồn sâu xa là cách đây gần 30 năm rồi anh ạ. Gần 30 năm là 1992-93 đấy. Tôi cảm thấy cái vụ bắt giữ này là bắt giữ để cái tỉnh Hòa Bình này là trả thù về cái vụ án. Gia đình nhà tôi đã chống tham nhũng, làm ra 17 triệu từ gần 30 năm nay.
Vào năm 2016, nhà tranh đấu đất đai Cấn Thị Thêu từng bị giam 20 tháng tù vì dẫn dắt phong trào dân oan Dương Nội với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Gần đây, anh Trịnh Bá Tư liên tục loan tin về vụ đụng độ giữa chính quyền Hà Nội và nông dân Đồng Tâm vào đầu năm 2020, khiến ông Lê Đình Kình, lãnh tụ tinh thần của người dân Đồng Tâm, và 3 công an thiệt mạng và 29 người dân đang bị khởi tố. Tương tự, anh Trịnh Bá Phương cũng gặp gỡ với giới chức ngoại giao Hoa Kỳ để trao đổi thông tin về vụ tranh chấp đất đai kéo dài và gây bức xúc trong dư luận trong và ngoài nước. Chị Nguyễn Thị Mai, con gái của bà Nguyễn Thị Tâm, nói với VOA về việc bắt giữ.
Qua thì gần như là cái hành động đó đúng là bắt cóc, bởi vì họ bắt rồi đến ngày hôm nay khi mà thì mãi đến trưa nay họ mới gửi về cho gia đình. Còn ngày hôm qua là họ bắt từ lúc 5 giờ sáng. Và thì nhóm người đã bắt đấy thì họ cũng mặc thường phục thôi chứ cũng không phải là cái lực lượng gì hết. Không ai biết là họ từ đâu hay họ làm việc với ai. Đó tất cả đều là vu khống thôi vì họ chẳng có cái bằng chứng gì cả. Và mẹ tôi chả làm gì những cái điều gì vi phạm pháp luật cả. Nên là họ tìm mọi cách là để họ trừ tập tất cả những người mà lên tiếng để đấu tranh cho lẽ phải.
Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nêu nhận định về việc 4 nhà hoạt động ở Dương Nội bị bắt giữ.
Bắt bớ những các người nông dân ngày hôm qua, nó là một cái việc gọi là khủng bố những cái người hoạt động xã hội. Tôi có thể dùng chữ khủng bố bởi vì thực ra tất cả những cái vấn đề, những cái việc mà người dân người ta làm, người nông dân này người ta làm thì nó hoàn toàn là nó theo cái hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó cũng không xâm phạm, xâm hại gì đến lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, chỉ trừ đến cái tính chính danh cũng như là những các cái việc làm sai trái của Đảng Cộng sản. Đây theo tôi chính là cái nguyên nhân làm cho những người nông dân này, mặc dù họ cũng không phải là cái người có học thức hay là có địa vị xã hội gì, nhưng là một cái gai trong mắt của nhà cầm quyền, cho nên là họ đã phải tiến hành bắt giữ. Và cái việc bắt giữ này thì không chỉ tấn công vào cá nhân bốn người đó mà còn nhằm cái mục đích để khủng bố dư luận, khủng bố tất cả những các cái người đấu tranh cũng như là những các cái công dân yêu chuộng tự do, yêu chuộng cái công lý và lẽ phải.
Ông Thắng cho biết thêm,
ngay từ đầu khi mà cái thời điểm năm 2017 cái vụ Đồng Tâm nổ ra thì cái giới hoạt động xã hội trước đây ấy, là bị phong tỏa, bị ngăn chặn rất là ghê gớm. Cho nên là những cái người nông dân, đặc biệt là nông dân Dương Nội, trong đó có chị Thêu như là chị Tâm, có một cái điều kiện là cái ngoại hình cũng như là cái khả năng có thể thâm nhập vào trong cái khu vực Đồng Tâm để tìm hiểu và đưa tin tình hình ở đó. Vì vậy là từ lâu là họ đã có một cái mối liên hệ rất là mật thiết cũng như là có cái sự tin tưởng của nhân dân Đồng Tâm. Có lẽ là còn hơn những các cái người hoạt động xã hội mà có tên tuổi. Chính vì như thế khi mà đến cái thời điểm năm đầu năm 2020 của Lê Đình Kình bị bắn chết tại nhà ấy, thì những cái người ở Dương Nội, đặc biệt là chị Tâm cũng như là chị Thêu, là những cái người được nhận cái thông tin đầu tiên và chính xác nhất, nhanh nhất về tất cả những các cái sự kiện liên quan đến cái chuyện này. Và bởi vì những cái việc mờ ám ở Đồng Tâm thì người ta rất là muốn là che giấu, trong khi đó thì những người như là anh Trịnh Bá Phương chẳng hạn có rất nhiều thông tin nhanh và có rất nhiều các cái bài viết cũng như là có những cái chi tiết có thể lật tẩy được những các cái bài viết mà họ tung lên truyền thông về vấn đề Đồng Tâm. Chính vì như vậy là đã ngay như cái thông tin công bố ở trên báo chí là đã rất nhiều lần là họ phải sửa lại kịch bản, sửa lại những cái gì đã thực sự xảy ra ở khu vực Đồng Tâm. Và cho đến bây giờ cái sự việc Đồng Tâm là một cái việc nó gây phẫn uất cũng như là cái sự không đồng tình lớn ở trong rất là nhiều các cái thành phần xã hội khác nhau, kể cả là những cái người ở trong bộ máy chính quyền nhà nước.
VOA đã liên lạc với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Hòa Bình để tìm hiểu thêm về những cáo buộc này nhưng chưa được phản hồi. Chỉ vài ngày trước khi diễn ra vụ bắt giữ, hôm 21 tháng 6, báo Công an Nhân dân ra cảnh báo rằng nhiều tổ chức cá nhân chống đối như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài vẫn cố tình đổi trắng thay đen, thương vai khóc mướn cho các đối tượng phạm tội trong vụ án Đồng Tâm. Các đối tượng này tiếp tục ngụy tạo thông tin gây sức ép đối với cơ quan điều tra nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung, trang Công an Nhân dân viết. Trang này cũng chỉ trích đài VOA và các đài quốc tế khác đã tát nước theo mưa, đăng tải nhiều bài viết bình luận không đúng thực tế, kích động sự nghi kỵ, gây mất đoàn kết trong nội bộ của Việt Nam, khiến cho tình hình thông tin trở nên nhiễu loạn. Cũng trong diễn biến liên quan, hôm 24 tháng 6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giam ông Vũ Tiến Chi, 54 tuổi, và Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giam bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, 44 tuổi, cùng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Vũ Tiến Chi dùng Facebook đăng tải, chia sẻ hàng trăm tài liệu tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh, kích động tư tưởng chống đối và cáo buộc rằng ông Chi đã nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền Việt Nam cáo buộc bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy tổ chức đốt đảng kỳ, quốc kỳ Việt Nam, treo cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong nhà và thường xuyên livestream trên mạng xã hội để tuyên truyền những nội dung phản động, xúc phạm và kích động chống phá đảng, nhà nước.
Phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ ngày 24 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố không có câu chuyện mở cửa ào ạt vì mục tiêu nôn nóng phát triển mà xóa đi thành quả đạt được trong việc phòng chống dịch COVID-19. Với báo cáo hơn 2 tháng không có ca nhiễm virus corona trong cộng đồng, tỷ lệ nhiễm bệnh thấp 352 trường hợp tính đến ngày 25 tháng 6 và không có người tử vong, Việt Nam được xem là một trong số các quốc gia phòng chống dịch hiệu quả. Tuy nhiên, lo ngại về làn sóng dịch bệnh thứ hai đang đặt quốc gia Đông Nam Á này vào tình trạng cảnh giác bất chấp sức ép lớn trong việc mở cửa trở lại các dịch vụ giao thương với bên ngoài. Theo lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam đang thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa mở cửa cho các chuyên gia, lao động bậc cao, doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Việt Nam và đưa Việt Nam đi lao động ở nước ngoài nhưng phải giám sát, xử lý, giải quyết chặt chẽ. Ông Phúc cho biết tần suất các chuyến bay quốc tế đưa những người thuộc diện đặc biệt trên sẽ tăng lên. Theo truyền thông Việt Nam, hiện có khoảng 35.000 người Việt Nam có nhu cầu về nước và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý tạo điều kiện cho 14.000 người đáp ứng tiêu chí về nước sớm bằng các chuyến bay từ nhiều nơi.
Nữ quân nhân Mỹ gốc Việt theo đuổi đường binh nghiệp giống cha. Miana Nguyễn, một nữ quân nhân gốc Việt vừa tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ, cho VOA Việt ngữ biết rằng cô theo đuổi con đường binh nghiệp vì được cha truyền cảm hứng. Giống như nhiều cơ sở giáo dục khác, nơi đào tạo các sĩ quan cho Hải quân Mỹ, mới đây đã lần đầu tiên phải tổ chức lễ tốt nghiệp trực tuyến vì virus corona. Dù đây không phải là điều bất kỳ học viên nào tốt nghiệp năm 2020 mong đợi, Miana Nguyễn cho biết cô vẫn cảm thấy vui vì nhận được lời chúc qua video từ nhiều người có tiếng nói trong xã hội. Phát biểu chúc mừng các tân quân nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng họ đã chính thức gia nhập lực lượng hải quân tốt nhất và mạnh nhất trên thế giới nhờ sự cống hiến, chăm chỉ và bền bỉ. Cô Miana cho VOA Việt ngữ biết, ngay khi còn học trung học, cô đã xác định muốn theo học một học viện quân sự vì đó dường như là truyền thống gia đình. Cô cho biết rằng tại Học viện Hải quân chỉ có một nhóm nhỏ học viên gốc Việt, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự đoàn kết. Học viện Hải quân Mỹ cho VOA Việt ngữ biết rằng theo hồ sơ của trường có 5 học viên gốc Việt tốt nghiệp khóa năm 2020. Tân quân nhân Mayana Nguyễn cho biết rằng cha cô là một người tị nạn gốc Việt rời đất nước khi mới 10 tuổi, ngay trước khi Sài Gòn sụp đổ. Cô kể thêm rằng cha mình bắt đầu sự nghiệp quân ngũ khi gia nhập không quân Mỹ, rồi sau đó trau dồi và học thêm để trở thành một sĩ quan trong Hải quân Hoa Kỳ. Miana cho biết thêm rằng lớn lên khi xung quanh cô là các quân nhân đáng kính như bố cô mà người khác có thể dựa vào, cũng như người mẹ, vợ sĩ quan đầy sự hy sinh, nên cô đã được truyền cảm hứng và muốn phục vụ trong quân ngũ từ bé. Miana cho biết đã được chọn tham gia các nhiệm vụ trên không của Hải quân Mỹ, nhưng trước hết cô phải hoàn thành khóa học tại trường huấn luyện bay ở tiểu bang Florida. Cô nói với VOA Việt ngữ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu có thêm nhiều người gốc Việt mặc quân phục như cô. Khi được hỏi muốn nói gì nếu có cơ hội gửi lời khuyên tới những người trẻ gốc Việt mong theo đuổi binh nghiệp, cô Miana nói rằng con đường này không dễ dàng và bằng phẳng, nhưng bạn sẽ không đơn độc và sẽ luôn có những người nâng đỡ khi vấp ngã.
Vào thời điểm này, khu vực thủ đô Washington đang trong giai đoạn 2 của việc mở cửa trở lại. Các tiệm làm móng của người Việt đã được phép đón khách với quy định giảm 50% số người có mặt trong tiệm so với trước đây. Trong 2 tuần đầu mở cửa, hầu như các tiệm đều đông khách bởi người dân Mỹ đã phải ở nhà trong suốt 2 tháng giãn cách và rất nhiều người muốn quay trở lại các tiệm chăm sóc sắc đẹp. Chị Jenny Nguyễn, một chủ tiệm nail ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland cho biết, suốt từ khi được mở cửa trở lại vào đầu tháng 6 cho tới nay, tiệm của chị lúc nào cũng đông khách. 2 vợ chồng và 3 thợ nail của tiệm phục vụ không kịp, khách hàng thường phải đứng phía bên ngoài để chờ đến lượt được phục vụ. Chị nói đây là điều rất đáng mừng đối với gia đình chị, bởi suốt hơn 2 tháng giãn cách xã hội, tiệm của chị hoàn toàn không có thu nhập, trong khi tiền thuê mặt bằng chỉ được trả chậm không lãi suất, chứ hoàn toàn không được miễn.
Bà ơi, chị mới mở cửa đi làm mà cộng đông khách quá, thiếu thợ quá. Ở chị thiếu thợ quá trời luôn á. Vâng. Đất quá, đông quá, làm từ sáng sớm đến nào nào cũng vậy hết. Tại vì cũng không có khách hẹn em. Cái đường nó cũng không cho nó ngồi trong đây chờ nữa. Từ đây nó làm cũng thoải mái.
Chị Jenny chia sẻ, phần lớn các tiệm sau khi được mở cửa trở lại đều đông khách trong 2 tuần đầu. kể từ tuần thứ ba, lượng khách bắt đầu sụt giảm. Thường thường một ngày, mỗi tiệm cũng chỉ đón được hơn chục khách, ngay cả trong dịp cuối tuần. Chưa kể khách vào làm móng giờ đây cũng làm đơn giản hơn để tiết kiệm chi tiêu, nên thu nhập của cả chủ tiệm và thợ đều bấp bênh. Chị Kelly Phạm, một thợ nail lâu năm ở thành phố Arlington, tiểu bang Virginia, giáp danh với thủ đô Washington, cho biết.
Nắng dễ sợ luôn, mấy người nó than, em thời điểm có khách hàng cũng đỡ, mấy người kêu ta hàng quá chật hàng, gắn quá thì gắn, bữa thứ hai mấy người làm có 100 mấy nữa. Tại vì trong cái chỗ mà mình làm, người ta chưa đi làm lại hết mà chị chưa có, thấy đậu xe thấy vắng lắm, thấy cái building của mình đi làm, nó đậu xe, tòa án rồi đâu có ai đi làm đâu.
Theo các chủ tiệm nail và thợ làm móng, tình trạng này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Thứ nhất là hiện tại tâm lý e ngại, sợ lây nhiễm vẫn còn phổ biến trong cộng đồng, nên không nhiều người sẵn sàng trở lại làm nail như trước đây. Thứ hai là những khó khăn kinh tế trong thời đại dịch khiến nhiều người phải tìm cách cắt giảm chi tiêu, kể cả những khách hàng trung thành của các tiệm nail. Một số chủ tiệm nail cho VA biết họ đang tính đến phương án nhượng lại tiệm vì gánh nặng tiền thuê mặt bằng. Bởi theo họ dự tính, ít nhất cũng phải chờ đến khi có thuốc ngừa hoặc trị COVID thì tình hình mới sáng sủa lên và khi đó ngành nail mới có thể được cải thiện hơn so với thời điểm hiện tại.
Họ mong chờ nhìn thấy cảnh tượng này từ lâu. Một rừng sắc đỏ với vô số những biểu ngữ Make America Great Again dập dềnh theo những giai điệu của ca khúc Billie Jean trứ danh từ những năm 1980, thời mà nhiều người trong số họ tin là những ngày vàng son của một nước Mỹ vĩ đại và cường thịnh. Đó là lần đầu tiên trong đời họ tham dự một cuộc tập hợp vận động chính trị. Sự phấn khích và tình bằng hữu lan tỏa giữa những con người đồng quan điểm và chí hướng. Nó như thể một trận đấu thể thao mà tất cả cổ động viên đều ủng hộ chỉ một đội duy nhất và ai nấy đều tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng. Ở đây, trong đấu trường thể thao BOK Center với sức chứa 19.000 người, người ta gác lại những lo ngại về dịch virus corona. Lác đác vài người đeo khẩu trang và gần như không có sự giãn cách xã hội nào được áp dụng. Rồi Tổng thống Donald Trump bước lên bục phát biểu. Chúng ta là đảng của Tổng thống Abraham Lincoln và chúng ta là đảng của luật pháp và trật tự. Ông Trump cất tiếng sang sảng giữa những tiếng hò reo và vỗ tay vang dội của những người ủng hộ nồng nhiệt nhất, trong đó có ông Hồ Ngọc Sĩ. Ông Sĩ là một trong số nhỏ những người gốc Việt bỏ thời gian và công sức đến để dự cuộc tập hợp này vào ngày thứ Bảy tuần trước. Đến giờ, ông và vợ ông vẫn còn hào hứng về trải nghiệm hôm đó. Ước nguyện của họ được nhìn thấy Tổng thống tận mắt đã trở thành hiện thực. Khi vừa hay tin ban vận động tranh cử Trump sẽ tổ chức một buổi tập hợp ở gần nơi ông sống, hai vợ chồng quyết định họ không thể bỏ lỡ sự kiện này và lên kế hoạch đến dự bằng được, ông nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ bang Oklahoma. Hành trình của họ bắt đầu từ tối ngày thứ Sáu khi họ lái xe 1.5 tiếng từ nhà ở thành phố McAllister đến thành phố Tulsa, nơi sự kiện được tổ chức. Họ ngủ lại một đêm ở nhà người thân trước khi khởi hành vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Tại đấu trường BOK Center, họ chờ 11 tiếng đồng hồ trước khi vào được bên trong và ổn định chỗ ngồi trên khán đài. Ông Sĩ chia sẻ về trải nghiệm của ông lần đầu tiên tham dự một cuộc tập hợp chính trị.
Mình cảm thấy rất là hào hùng, phấn khởi với cái tinh thần mà để đi ủng hộ cho ông Tổng thống. Cũng như cái bài phát biểu của ông, mình thấy rất là ý nghĩa. Mình nghe mặc dù mình nghe không hiểu rõ ràng lắm, rành mạch lắm. Nhưng mà với mình thì mình thấy cái bài rất là ủng hộ, thấy cái bầu không khí đó rất là phấn khởi. Mọi người xung quanh họ cũng phấn khởi không kém mà họ la hét. Anh biết không, về tới nhà ngày chủ nhật hôm qua không nói ra tiếng luôn, nhưng mà hôm nay thì ok rồi.
Tổng thống Trump và ban vận động đã kỳ vọng cuộc tập hợp ở Tulsa sẽ có tác dụng khởi động lại chiến dịch tái tranh cử của ông sau hơn 3 tháng đình trệ vì dịch COVID-19. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh các cuộc khảo sát ý kiến cử tri trên toàn quốc cho thấy ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đang nới rộng cách biệt dẫn trước ông Trump trong khi ông Trump hứng chịu nhiều chỉ trích về cách thức ứng phó dịch bệnh cũng như các cuộc biểu tình bùng lên hồi gần đây liên quan đến căng thẳng sắc tộc. Tuy nhiên, số người tham dự thấp hơn nhiều so với dự kiến, phần nào phản ánh những lo ngại về nguy cơ virus corona lây lan ở những cuộc tụ tập đông người trong không gian kín, với ít các biện pháp bảo vệ và giãn cách xã hội, cũng như khơi lên những câu hỏi về sức thu hút của ông Trump ở bang mà cử tri từng bỏ phiếu chọn ông làm tổng thống với tỷ lệ áp đảo 4 năm trước. Bà Trần Ngọc Trâm, vợ ông Sĩ, nói bà không quá ngạc nhiên về số lượng người tham dự không đông như dự kiến. Nhưng bà nói điều quan trọng là những người như bà đã đến để thể hiện sự ủng hộ của họ dành cho vị tổng thống mà họ yêu mến, đặc biệt là vào lúc ông cần sự ủng hộ của họ nhất.
Mình cũng có cảm giác là ngày quá khác mà lại coi như là một cô đơn, giống như là cứ bị rất là, nói chung là ít người ủng hộ, ngay cả trong quốc hội, rồi những người làm việc chung với ông, cho nên mình cảm thấy rất là tội cho ông.
Nhưng sự ủng hộ của bà không phải xuất phát từ sự thương hại, mà từ chính phong cách của ông Trump, điều làm nên sự khác biệt giữa ông với những tổng thống tiền nhiệm. Bà cũng tán đồng những chính sách mà ông đã ban hành, mà bà tin là đang giúp cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bà nói cảm tưởng động lại trong bà sau buổi vận động là rất rất nhiều, nhưng trên hết là sự xúc động vì được tận mắt nhìn thấy tổng thống.
Khi mà hằng ngày bước ra, coi như mọi người hô hào, rồi ai cũng đứng lên hô hào, vỗ tay cũng phải nói là mấy phút đồng hồ đó. Coi như là rất là hào hứng và cảm động. Mình thật sự mình rất cảm động khi mà nhìn coi như người thật.
Bà Phạm Thị Hạnh tưởng đã không thể tham dự được cuộc tập hợp vì đến sát giờ khởi động chương trình. Nhưng do số người tham dự ít hơn dự kiến, nên bà và nhóm bạn vẫn vào được bên trong, điều khiến bà hết sức bất ngờ. 3 ngày sau khi trở về nhà ở Oklahoma City từ sự kiện này, bà vẫn không giấu được sự hào hứng khi kể về trải nghiệm của bà lần đầu tiên tham dự một cuộc tập hợp chính trị. Bà nói ấn tượng sâu sắc nhất của bà là hình ảnh một vị tổng thống với những phát biểu vừa dõng dạc vừa hài hước, lôi cuốn sự chú ý của tất cả mọi người.
Rất là sôi nổi và rất là năng động, không ai ngồi hết. Chỉ bên đâu người ta ngồi, mà khi mà ngài tổng thống nói là họ toàn đứng không à.
Dạ, chỉ có hò reo không ạ? Chỉ có hò reo.
Đó, đó. Và four more years, four more years rồi. Và cứ Trump four more years everybody.
Thế nhưng sự ủng hộ nhiệt thành của bà dành cho tổng thống lại khiến bà lo sợ về tương lai chính trị của ông. Nếu ông thất cử thì đất nước này sẽ rơi vào tay Trung Quốc, bà nói. Chính vì vậy, bà cho biết mỗi ngày bà đều cầu nguyện cho ông có đủ sức mạnh để đương đầu với hàng loạt những cuộc khủng hoảng đang bủa vây nhiệm quyền tổng thống của ông, từ virus corona cho tới nền kinh tế suy thoái, rồi các cuộc biểu tình đòi công lý cho người da đen. Điều mà bà Hạnh không lo sợ là đại dịch virus corona. Bà nói mức độ nghiêm trọng của nó đã bị thổi phồng lên vì mục đích chính trị. Trong khi các ca nhiễm virus corona đang tăng mạnh ở một số bang bao gồm cả Oklahoma, các chuyên gia y tế đã bày tỏ lo ngại về những cuộc tụ tập đông người mà có thể biến thành những sự kiện siêu lây lan, đe dọa các tiến bộ đã đạt được trong các nỗ lực khống chế dịch bệnh. Số người tử vong vì dịch bệnh này ở Mỹ đã vượt quá 120.000 người, theo con số thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Những người tham dự cuộc tập hợp cho biết mọi người đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi được cho vào trong đấu trường. Khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn được cung cấp miễn phí, nhưng người tham dự không bị bắt buộc đeo hay chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội. Những người Việt trò chuyện với VOA cho biết họ không đeo khẩu trang, một quyết định mà họ nói phần nào bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Khi đi vào đó thì mình thấy mọi người không mang khẩu trang, nên mình cũng chẳng lo lắng gì, ông Sĩ nói.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24 tháng 6 dự kiến số người nhiễm COVID trên toàn cầu sẽ lên tới 10 triệu người trong tuần sau. Hiện toàn thế giới có 9,3 triệu người nhiễm virus corona. Ông Tedros nói ông ủng hộ quyết định của Ả Rập Xê Út cấm người hành hương từ nước ngoài tham dự cuộc hành hương Hajj hàng năm để hạn chế sự lây lan của virus. Ông cho biết WHO hiện đang hỗ trợ cho nhiều nước gặp khó khăn có được những máy oxy, loại máy đẩy mạnh lưu lượng oxy để trợ thở cho bệnh nhân COVID. Cầu đang vượt cung, ông nói. Bác sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, cho hay đại dịch tại nhiều nước ở châu Mỹ chưa đến đỉnh điểm vẫn còn tăng mạnh, đặc biệt là tại Trung và Nam Mỹ. Tôi xem tình trạng này vẫn còn tiến triển, chưa đến đỉnh điểm và chắc chắn đưa đến kết quả là những con số bền vững về số ca nhiễm và tử vong trong những tuần tới, ông Ryan nói. Nhiều nước trong khu vực gia tăng số ca nhiễm từ 25% đến 50% trong tuần qua, ông cho biết thêm. Buổi phát thanh sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.